Kính thưa hội đồng, tôi tưởng phần đoạn Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 mà ban chấp hành giáo hạt đã chọn làm nền cho các sứ điệp của kỳ hội đồng này, đọc qua tôi tưởng không cần phải nói thêm gì nữa. Nếu đúng ra đó là chúng ta hết thảy đều nói amen ba lần cho thiệt lớn, rồi chúng ta nghỉ cầu nguyện, nghỉ ngơi cầu nguyện. Nhưng mà bây giờ xin được phép dùng chữ cái truyền thống. Cái truyền thống, có những cái truyền thống mà chúng ta phải giữ, nhưng mà có những cái truyền thống chúng ta phải thay đổi, vì nó hợp với thời này mà nó không hợp với thời kia. Có những cái truyền thống chúng ta cần phải thay đổi, mà xin Chúa cho chúng ta có những cái truyền thống trong Đức Thánh Linh thì sẽ làm cho mọi người đều vui vẻ. Còn truyền thống của chúng ta, của con người đó, kỳ này được nhưng mà kỳ tới không được, ông này được nhưng mà ông khác không được. Cho nên những cái truyền thống có tốt nhưng mà cái không tốt nhiều hơn. Vì thế những hầu việc Chúa của chúng ta phải chọn cái truyền thống tốt đẹp nhất để giữ, khai triển. Nhưng mà những truyền thống không có thích hợp thì chúng ta cũng cậy ơn Chúa mà thay đổi. Và thưa quý vị, tôi xin binh vực mình một chút, chừng một tháng vừa qua tôi ngủ không được. Đã nói một lần, không biết nói ở đâu đó, rằng một hai giờ sáng là tôi phải vùng dậy ngủ không được. Lúc tôi sạch sẽ đi ra khỏi phòng ngủ, đi ra sofa để nằm riêng, sợ quậy riết rồi nhà tôi ngủ không được, thì nhà tôi cũng không ngủ được mà cũng không nói. Bà dậy quờ tay không thấy tôi, thì bà là đi ra, đi ra cũng ra sofa chứ có đi được nào nữa. Thì ra thấy tôi nằm co ở trên cái sofa đó, thì bà cũng sạch sẽ nằm ở cái sofa bên kia. Và cứ thế chúng tôi hiệp nhau lại và cầu nguyện, xin Chúa thương xót đừng để con phải bị stroke, đừng để bị đột quỵ. Lo lo trong người, Kinh Thánh dạy chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời, rồi Ngài sẽ làm quá với điều cầu xin và suy tưởng cầu nguyện đó. Nhưng mà nó vẫn có một cái gì đó, có những cái dấu hỏi. Tại sao có những con người đó? Tại sao có những ý tưởng đó? Tại sao có những lời nói đó? Tại sao có những cái mảnh giấy đó? Tôi muốn tránh cái chữ đó, chỉ nói mảnh giấy thôi. Buồn dễ sợ. Nhưng rồi cầu nguyện, rồi thì cũng phải nói rằng phải vươn lên, cầu nguyện và Chúa cho vươn lên. Thì cảm ơn Chúa, còn đứng đây với quý vị, và tôi đã cầu nguyện, Chúa ơi, cái mục tiêu mà con đã đặt ra hồi nãy, tôi ở trong bài quý vị nhận được cái tập và tường trình đó, quý vị đã thấy cái dự án 4.000 người trong cái nhiệm khóa của chúng tôi trong ban chấp hành này. Nói cho lớn như vậy đó, nhưng mà thiệt sự ra thì mình có số lẻ không kể, mà kể số chẳng 100 hội thánh, mà 100 hội thánh một năm có 10 người tin Chúa, và 100 hội thánh thì mình đã có 1.000 dễ dàng, và 2 năm là 2.000, 3 năm là 3.000, chưa tính số lẻ. Nhưng có những hội thánh đông truyền giảng liên miên, có nhiều người thì 30, 40, có chỗ đến cả 100 người. Mà tại sao chúng ta không thực hiện được? Có thể tại vì mình không có đặt cái mục tiêu, không có đặt cái mục tiêu, cứ tàn tàn tới đầu tới, tàn tàn tới đầu tới, không được. Tôi đi hội đồng, tôi phải mua vé, tôi phải chọn ngày, tôi phải ra phi trường hoặc tôi phải lên xe đến cái mục tiêu, cái địa chỉ là tại đây. Chứ mình nói mà đi hội đồng mình tới đầu tới thì còn gì. Cho nên tôi ước ao tất cả các đầy tớ của Chúa quản nhiệm hội thánh hiệp với ban lãnh đạo hội thánh địa phương, Chúa cho ngồi lại cầu nguyện và có một cái mục tiêu năm nay, hay là bắt đầu từ tháng 7 này cho đến tháng 12 năm 2022 này, còn 5 tháng nữa Chúa cho hội thánh của chúng ta mấy người hay là chục người, nhờ ơn Chúa đạt tới cái con số đó. Thành thử chúng ta dễ mà có thể có một cái mục tiêu 4.000 người. Quý vị coi ở trong tờ tường trình năm 2021 chúng tôi có được 700 mấy chục người tin Chúa. Trong chuyến đi chỗ này chỗ kia của tôi, rao giảng này kia đó, tôi có được 217 người. Chúng ta phải có mục tiêu và phải biết cái chuyện cao quý nhất là cái gì, gấp rút nhất là cái gì. Chúa Giêsu bỏ thiên đàng xuống thế, Ngài đi đuổi quỷ, có không? Công việc của Chúa là vậy đó. Ngài kêu kẻ chết sống lại, có không? Có. Ngài quở sóng gió, Ngài quá bánh cho 5.000 người ăn, đó là công việc. Nhưng mà Chúa nói rằng cốt tại cái việc truyền giảng tin là mà ta đến. Thì quý vị thấy mục tiêu rõ rệt, Chúa bỏ thiên đàng xuống thế này chỉ để rao giảng tin lành mà thôi, để cứu người mà thôi. Hôm nay chúng ta hậu tự, xin Chúa cho chúng ta có một chút xíu tâm tình đó, để cùng nhịp bước. Lúc nãy tôi nói cùng nhịp bước với hội tổng hội sinh năm ấy, missionary là truyền giáo, là truyền giảng. Xin Chúa cho quý vị quản nhiệm các hội thánh cùng ban chấp hành ngồi lại, quý vị ưu tiên thì quý vị sẽ thực hiện được. Thưa quý vị, người xưa có câu nhàn cư vi bất thiện, là sao các bạn thanh niên biết không? Nhàn cư là rảnh, ở không sinh ra chuyện này chuyện khác. Nhàn cư vi bất thiện là như vậy đó. Trong hội thánh phải có mục tiêu, phải phân công rõ rệt, nam giới bao nhiêu người, phụ nữ bao nhiêu người, thanh niên bao nhiêu người tin Chúa, bao nhiêu thân hữu và bao nhiêu người tin Chúa, ví dụ như vậy đó, khiến cho con dân của Chúa và những cái vị mà già tín đồ non mục sư đó không kiếm chuyện. Tôi trang bày nhiều lắm quý vị à, cho nên biết hết các bạn cái chuyện lặt vặt đó, nhưng mà thiệt là khó chịu, tại vì không có cái việc cho họ làm, ở không sinh chuyện. Nhàn cư vi bất thiện là như vậy đó. Chia sẻ cái tâm tình này với không bài bản gì hết trơn, tôi nói vài điều là amen rồi nghỉ thôi đó. Xin Chúa cho chúng ta hội đồng nó làm cái gì? Tốn kém tiền bạc để nghe cái kết quả của một năm trời dài đăng đẳng đó, chúng ta đã làm được cái gì? Mà cái mà Chúa đẹp lòng nhất là cái gì? Cứu người. Trong hội thánh có nhiều việc lắm, nhiều việc lắm, nào là thăm viếng, nào là tập phát, nào là đủ mọi thứ. Còn thêm cái vụ các nhà thờ nữa, tu bổ nữa, nói ra nữa vì không đủ chỗ. Nhưng mà việc truyền giảng phải đứng đầu. Cho nên con dân của Chúa và các trưởng ban hành không có cái chuyện gì mà phải nói với nhau hết, chỉ là nói về cái việc đó. Nó có cái việc để làm cho nên không sinh sự nha. Tiếng Việt mình nó dễ hơn là dễ sinh sự lắm à, vì không có việc. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có kế hoạch, đánh máy xuống, in ra và phân phát từng ban ngành ở trong hội thánh, để biết chúng ta phải làm cái gì, mục tiêu chúng ta là cái gì. Và những đầy tớ của Chúa mà thực hiện được cái điều đó, họ thỏa lòng vô cùng. Tôi được điện thoại gọi về, rồi viết thơ, rồi thăm hỏi, trách cho nhau, cảm ơn Chúa hết sức. Nên tôi xin Chúa thương xót, nhưng mà làm sao để làm việc đó? Làm sao để làm việc đó? Và tại sao anh chấp hành giáo hoạt lại chọn cái đề tài này? Là nhờ cậy Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể thực hiện được là nhờ cái sức Chúa Thánh Linh, còn chúng ta không làm nổi, muốn mà không làm được. Lực bất tụng tâm, cái lòng muốn, cái tâm, cái lòng muốn mà sức thì không có. Cho nên chúng ta phải nhờ sức Chúa. Cái xe lớn bao nhiêu, chở bao nhiêu chục tấn hàng, là chỉ nhờ cái lực ở bên trong nó, cái đầu máy. Không có điện, không có xăng, không có nhất là không làm được. Cũng vậy, tôi có bằng tiến sĩ, tôi có bằng đủ thứ, tôi đi dự không biết bao nhiêu khóa huấn luyện, mà tôi không có sức của Đức Thánh Linh, tôi không nhờ cậy Ngài, tôi không làm được gì hết. Và khi chúng ta được Đức Thánh Linh đầy dẫy trong chúng ta rồi đó, thì chúng ta mới thấy được trách nhiệm của mình. Và không bao giờ thỏa lòng khi thấy 30-40 người, 50-60 người, cứ mấy người đó riết rồi quen mặt với nhau rồi sinh sự. Phải có người mới vào, phải có người mới vào để họ phải giữ mình, để không làm vấp ngã cái người mới, nó không còn sinh sự nữa. Sức Chúa cho chúng ta như vậy, quý vị biết không? Chúng ta một năm chúng ta ngồi lại đây nhắc với nhau vài lời đó, ngày mùng 3 tới đây chúng ta sẽ đi về, ban chấp hành họp lại và chúng ta sẽ làm gì? Đến đây rồi nghe gì? Hát một lô hát đủ thứ chuyện cái rồi về à? Tôi muốn gửi quý vị cái mục tiêu, sau cái hội đồng lần thứ 47 này chúng ta sẽ làm cái gì? Ngày qua thật là nhanh. Mới đó thì đã già rồi, mới chạy lóc chóc đó bây giờ cụ rồi. Có làm cũng tới đó, mà không làm cũng tới đó, có phải không? Mà khi nó yếu rồi, hai cái đầu gối lỏng rồi. Tôi cũng như quý vị, xác thịt này nó yếu đuối vậy đó. Nhưng mà cầu nguyện xin Chúa giúp con, xin Chúa giúp con, xin Chúa giúp con, là Chúa dẫn đưa tôi đến hôm nay đó. Cho nên tôi xin Chúa ban ơn đặc biệt cho quý vị kỳ hội đồng này, nhắc nhở nhau khao khát Đức Thánh Linh ơi xin chiếm hữu con, Đức Thánh Linh xin đầy dẫy con. Mà Đức Thánh Linh vào đó đầy dẫy rồi, nó mới đuổi ra những cái không tốt. Tôi không biết hồi nãy tôi có xin cái remote cho các bạn chuyên viên giúp tôi bấm những cái PowerPoint, mà tôi có mấy câu kinh thánh trong này, tôi không có nói nhiều đâu, chỉ nói vài giờ thôi. Dạ xin xin các bạn giúp cho tay coi. Dạ thưa quý vị, tôi mới nói về sống trong Thánh Linh là sao. Sống trong Thánh Linh là như thế nào? Sống trong Thánh Linh, sống với Thánh Linh. Có hai vợ chồng mà lục đục miết, thì có một vị đại khách chịu nổi không? Có hai vợ chồng mà cứ cãi nhau miết, thì cái vị đại khách Đức Thánh Linh sống nổi không? Đơn sơ, chừng đó hiểu được và phải thay đổi. Mục sư cũng thế chứ đừng nói, giáo hoặc trưởng cũng thế chứ đừng nói, hội trưởng cũng phải nghĩ cái chuyện đó chứ, phải không? Riết rồi làm đủ thứ mà chuyện, cái già cãi theo lối già, trung niên cãi theo lối trung niên, cọ sát đụng với nhau. Mà khi Chúa Thánh Linh làm chủ cõi lòng, làm chủ gia đình, làm chủ hội thánh sẽ hoàn toàn khác. Chúa giúp đỡ chúng ta có mục tiêu sống trong Thánh Linh. Nhớ rằng tôi sống trong Thánh Linh, mà không sống trong Thánh Linh thì là ban chấp hành giáo hạt, ban chấp hành tổng hội, ban chấp hành gì đó, nghe cái tên thì ghê gớm lắm, nhưng mà trong đó cũng cãi à. Ý của tôi là tốt nhất, không còn ý Chúa, ý Thánh Linh gì hết trơn, thỏa mãn cái bản tính của tôi là được. Quý vị thấy không? ai cũng trớt lớt hết, chỉ có tôi đúng mà. Cho nên xin Đức Thánh Linh không phải là cái chủ đề hôm nay, mà sống trong Đức Thánh Linh nó theo suốt cuộc đời của chúng ta đó quý vị, cho đến hơi thở cuối cùng. Ai tiếp chúng ta về? Đức Thánh Linh tiếp chúng ta về. Đó là cái lập trường, đó là sự khao khát của chúng ta trong hội đồng này. Dịch bệnh nó làm tứ tung chiến tranh. Ngày cuối tuần rồi, mục sư Nguyễn Thủy, giám đốc phát thanh cũng như là văn phẩm của giáo hạt, ông đưa cho chúng tôi coi và nghe một vụ xảy ra. Chúa cha, mà tôi, ông sang, ông send cho tôi hay là mục sư Nguyễn Hoàng Tuấn cho tôi coi không được, vì cái phone của tôi nó không có cho nó rõ. Người ta xé kinh thánh, người ta vò kinh thánh, người ta quăng xuống, người ta đá kinh thánh, quăng xuống thùng rác, quăng xuống hành vệ sinh. Họ thách thức, họ thách thức, họ thách thức rằng cái cuốn kinh Quran có dám làm điều đó không? Tại sao ta làm kinh thánh này, thượng đế ở đâu? Họ thách thức như thế đó. Chúng ta đang sống trong thời kỳ, quý vị các bạn ơi, xin mở ra sách Matthew đoạn 24 câu thứ 17. Tôi nói thôi quý vị nghe về nhà đọc. Có những chuyện xảy ra trong nơi không đáng xảy, ai đọc phải để ý. Đó có phải là cái chuyện xảy ra trong nơi không đáng xảy không? Mà tại sao mình tỉnh bơ như vậy? Chuẩn bị gặp Chúa Thái Lâm, chuẩn bị Chúa sắp đến rồi. Đó là điều mà chúng ta nhắc nhau sửa soạn đời sống để hầu vì Chúa, để đón Chúa Giêsu của chúng ta hồi lai hay là tái lâm trở lại đó. Chúa đến giờ chúng ta không ngờ, Kinh Thánh nói như vậy, quý vị thừa hiểu rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, làm sao để mình biết sống trong Thánh Linh? Ở trong sách Roma đoạn 8, tôi chọn cái câu thứ 17 làm câu gốc đó. Đức Chúa Trời phán đoạn 8 câu thứ 11 chứ. Lại nếu Thánh Linh của Đấng Christ làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong cái chết thì anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong cái chết cũng nhờ Thánh Linh ở trong anh em mà khiến anh em thân thể hai chết, khiến thân thể của hai chết anh em trở nên sống. Rồi câu đó đủ rồi. Đức Thánh Linh ở trong anh em, ở trong quý cụ, ông bà, ở trong tất cả chúng ta đang ngồi đây, Đức Thánh Linh đó đang sống trong chúng ta. Làm Đức Thánh Linh, cái công vụ của Ngài là làm cho Đức Thánh Linh sống. Từ cái chết sống lại thì Ngài cũng làm cho chúng ta từ cái chết sống lại. Chết sống lại thể xác và chết sống lại tâm linh. Xin Chúa chiếm hữu chúng ta. Rồi, quý vị nhớ, mình làm sao để biết Chúa Thánh Linh đang sống? Thuộc lòng từ cái hồi thiếu nhi lớn lớn tôi đã thuộc rồi. Ở trong sách Galati đoạn 5 câu 22 thì nói cái gì? Trái của Đức Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Thuộc lòng từ hồi nhỏ rồi mà không biết làm sao mà áp dụng, quên hết. Cho nên không có công việc rồi thì không thấy còn yêu thương gì hết trơn. Là cơ đốc nhân tại làm sao chúng ta muốn chơi người nào chơi cho sát chứ? Đó là của người ngoại, người không tin Chúa. Còn những người tin Chúa mình nhờ sự nhân từ của Chúa mà chúng ta sống. Tại sao chúng ta chơi với nhau sát vén? Đọc Galatia đoạn 5 câu 22 chúng ta biết liền. Có yêu thương không? Nói không à, phải có cụ thể. Không phải là yêu thương bằng lời, bằng miệng, bằng hành động. Yêu thương có vui mừng không? Tôi thường nói đến nội tánh là tôi biết liền. Nó rầu rĩ làm sao cái mặt nó sụp xuống. Một cơ đốc nhân sao mà nó buồn thế? Trái của thánh linh là vui mừng mà không thấy vui mừng gì hết. Mau già dễ sợ, nhăn nhói cái trán này hết trơn. Rồi sáng ngủ dậy vuốt, tụi tôi ở trong tù đó, sáng ngủ dậy là dũa ủi cái da mặt đó. Cứ làm hoài như vậy vì da mặt nó nhăn hết trơn nữa. Tại sao phải buông? Có thánh linh là Chúa của sự vui mừng, làm chủ lòng mình thì mình có sự vui mừng. Quý vị tin cái điều đó. Chúa thánh linh không có nói sai, lời Chúa không sai, sai là tại mình mà thôi. Không có áp dụng, không nghiên cứu. Trái của thánh linh là lòng yêu thương, sự vui mừng. Có bình an không? Mạnh khỏe à, mới nhận lương thì vui lắm. Nhưng mà hết gần 2 phần tháng rồi, hết tiền, hết bạc, hết lương thì có vui không? Rồi tiền nhà, tiền đồ đòi hỏi tùm lum mà làm sao vui được. Nhưng mà giàu gì đi nữa thì mình có Chúa, Chúa giúp đỡ con. Lời Chúa con có sự vui mừng, xin giúp đỡ con. Hoàn cảnh nào cũng vui mừng. Không thể, mình phải áp dụng cái này chứ không phải mình nói trở thành, nói giống như là nó dốc, nó dối hoài. Vui mừng lên, vui mừng lên, vui mừng lên, vui mừng lên. Không có. Đức Thánh Linh làm chúng ta có một cái nguồn vui mừng tuôn đổ vào trong đời sống của chúng ta. Thế thì chúng ta phải bên trong của chúng ta như thế nào? Tôi nói thiệt kỹ cái này quý vị lưu ý nha, vì mình quen quá rồi. Yêu thương, vui mừng, bình an nói gì? Nhịn nhục. Người ta nói mình câu cái mình nổi khùng lên, hoặc tùm lum tà lái. Nhịn nhục. Quý vị thấy ngay cái việc đó, mình phải áp dụng liền chứ mình đừng có thuộc lòng cho mình mà nói cho người khác, bảo người khác vui mừng, bảo người khác nhịn nhục là không có đúng. Lời Chúa phải biến thành sự sống của chúng ta. Quý vị là giáo sư trường Chủ Nhật, quý vị giáo sư trường trung học, trường đại học, thần học, phải cho sinh viên nó thấy, phải cho học sinh nó thấy, kể làm cha làm mẹ vui mừng bình an cho con mình nó thấy. Chứ mình không có nói thuộc lòng rồi nói dở. Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nói lỡ lời một cái đập bàn đập ghế dễ sợ. Có vui mừng không? Có nhịn nhục được không? Yêu thương, vui mừng, nhịn nhục rồi gì nữa? Bình an. Dễ sợ quá. Tôi thấy một gia đình, lúc bây giờ tôi hiểu được rồi, lớn rồi, trong quê của tôi đó. Ông bà không biết nói chuyện gì sao. Bữa đó có một người khách, ông bố hơi yếu đuối, sau đó rồi đi suốt đêm cờ bạc gì đó không biết về. Người khách tới, bà vợ nói đủ thứ khó khăn, rồi khách thì đưa ngồi và ông cũng đói bụng nữa. Nghe bà lằng nhằng rồi ông lên, ông lấy cái đòn gánh ở nhà quê đó, ông gạt qua tất cả đồ chén đũa đồ ăn đổ hết. Khi mà cái cơn xác thịt nó nổi lên rồi đó, nóng giận rồi đó, thì là giàu khách cũng phải làm cho nó đã gan đã nư đó. Tôi không biết văn hóa người Mỹ có cái đó hay không. Bất luận là người nào, nếu mà Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta rồi thì chúng ta có yêu thương, có vui mừng, có bình an, có nhịn nhục, có nhân từ, có hiền lành, có mềm mại. Có mềm mại không? Có tiết độ được không? Quý vị nghĩ đi, suy nghĩ lại cuộc đời của tôi suy nghĩ thường xuyên đó. chưa gì hết trơn là quạt tứ tung lung tàn, đập bàn, đập ghế. Thánh Linh ở đâu? Trái Thánh Linh ở đâu? Mình nói đó, sống trong Thánh Linh. Nhưng mà bây giờ Đức Thánh Linh là bây giờ thì mình nói cái đó mạnh lắm đó, nhưng mà chiều nay hay ngày mai và hoặc là từ đây đến cái kỳ họp sắp tới, hay là ra khỏi nhà thì về địa phương của mình đó, thì sao? Có Đức Thánh Linh hay không? Bây giờ tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là tin lành thực tế. Chúa Giêsu nói đói, Chúa qua bánh để cho ăn. Bị ma quỷ, Chúa đuổi ra. Buồn cái gì đó, Chúa làm cho vui. Mà bây giờ mình là học trò của Chúa Giêsu, là môn đệ của Giêsu, là con cái của Chúa Giêsu, mình cũng phải có một chút xíu chứ. Để ý con, quý vị để ý con, mà mình phải thực tế cái chuyện này, mình đừng nói chuyện xa xưa. Chức vụ của chúng ta, đời sống chúng ta, sinh hoạt của chúng ta, ban ngành của chúng ta sẽ làm sao? Trong những ngày qua tôi đi một vài hội thánh buồn dễ sợ, ai cũng trớt lớt hết. Cho tôi thường làm cái, tôi làm cái thí dụ này quý vị biết không? 2 + 2 là mấy? 2 + 2 là 4, nhưng mà cộng lại là 2 + 2 3.5. Thì bài toán đó đúng hay sai? 2 + 2 là 4, nhưng mà bây giờ 2 + 2 là 3.5 thì sao? Tôi nói đúng, anh nói đúng, mục sư nói đúng, chấp sự nói đúng, mà tất quát hết hội thánh thì đúng ở chỗ nào? Đó là một bài toán sai. Không có Đức Thánh Linh trong đời sống, nó dẫn đến cái chuyện đó, cái tai hại như vậy đó. Chúa cho mình biết. Và bây giờ vấn đề là gì? Vấn đề của chúng ta là gì? Chúa giúp mình cho bây giờ mình làm cái gì được? Phải nhận biết cái đó, phải bày tỏ cái sự ăn năn, bày tỏ cái sự thống hối. Chứ bằng không thì thưa quý vị, không có làm được cái gì hết trơn á. Nói không mà thôi, ai khá hơn mình cái là khó chịu. Có đầy giải Đức Thánh Linh không? Có Thánh Linh sống trong mình không? Ai khá hơn mình chút là mình khó chịu à. Tại sao vậy? Hồi nói tức hỏi tức là trả lời. Cho nên trở về với thực tế, mình cầm kinh thánh miết, mình dạy kinh thánh miết, mình giảng kinh thánh miết, mà có những cái mà mình không có áp dụng trong đời sống. Chúa giúp đỡ chúng ta để áp dụng trong đời sống, để chính mình hưởng chứ không ai hưởng. Nóng quá giận cái đứa cần máu thôi rồi, tai hại. Mình tai hại cho ai tai hại, rồi người khác họ thấy cái ông đó làm sao vậy mà ông nóng thế, ông nói khó chịu thế, ông hành động khó chịu thế. Tôi đã học, đang học và sẽ học, đã thực hiện, đang thực hiện và sẽ thực hiện. Để nghe cái đã, để nghe cái đã. Người ta nói cái lụp chụp cái quạt lại liền, trật lật hết. Không biết cái lý do nào mà ta nói. Yên để nghe cái đó. Xét mình có cái chỗ nào mà nó sai không chứ? Xét mình thì có cái gì sai không? Tôi nói cái điều đó có thực tế không quý vị? Hay là nó bướng, nó bừa, nó bãi? Đó là thực tế. Còn gặp mặt nhau, còn va chạm vợ chồng với nhau, người ta kêu là tiếng Việt là đầu óc tai gối, mà đụng là vẫn đụng mà. Có một anh chàng chở bà vợ ngồi phía trước, ngồi phía bên phải, bà cứ nói lằng nhằng, bị không, tôi đạp vào xuống xe. Thôi rồi, mới đêm qua ngủ chung nữa, đầu ấp tay gối mà tôi muốn đạp vào xuống khỏi xe, bà cứ nói lằng nhằng, làm sao? Bây giờ đời nó như vậy đó, mà chúng ta là con dân Chúa như thế nào? Làm mục sư truyền đạo chấp sự làm sao? Khác ý của mình thì để coi thử ra làm sao. Ai cũng làm việc Chúa hết, ai cũng hầu việc Chúa hết á, mà rồi riết ra cái hầu việc cái bụng của mình, hầu việc điều đó. Kinh Thánh đã dạy cái người làm lấy bụng mình làm Chúa mình, lấy tư tưởng của mình làm Chúa mình, cái điều đó nó nguy hiểm vô cùng thưa quý vị. hơi xa, mắt hơi mờ rồi, không thấy rõ. Rồi quý vị yên tâm, tôi sắp kết thúc rồi. Có một số quý vị nó cái điều mà ông mục sư Hạ thường hay nói đó, ông là như là cái nghề của ông là giảng dài. Thứ hai là cứ nói chuyện truyền giảng mới nói chuyện là dạy thánh linh không á. Cho nên quý vị thông cảm cho tôi học được cái đó và cũng cố gắng, cảm ơn Chúa. Bây giờ nói cái gì nói xoáy rồi, điểm đó có cho rồi. Bây giờ tôi xoáy. Xoáy ở cái Galatia đoạn 5 câu thứ 19 nói gì? Công việc của xác thịt là rõ ràng lắm, là gì? Gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, bất bình, cãi lẫy, giận hờn. Cãi lẫy không phải giận hờn, cãi lẫy, mê ăn uống cùng các thứ khác giống như vậy. Đọc thuộc lòng từ đời nào rồi? Bây giờ mình ngồi đây để xem thử mình có đó không. Công việc của xác thịt, chỗ nào có xác thịt thì không có thánh linh ở trong đó. Thưa quý vị đồng ý không? Chỗ nào mà có xác thịt trong đó là không có đức thánh linh. Đừng nói sống trong thánh linh, thánh thiết gì ấy. Nói cho nó vui, nói cho ra mình cái người thiêng liêng biết kinh thánh vậy. Chúa cứu chúng ta, chúng ta sắp gặp Chúa rồi, bây giờ giấu cũng không được. Vấn đề Chúa ơi con dở quá, Chúa ơi con dại quá, thưa anh tôi nói câu đó sai, sai anh tha thứ cho tôi. Cái phương pháp được thánh linh của Đức Chúa Trời là chừng đó thôi. Ăn năn nhìn nhận xin tha lỗi là được. Tôi đã sống trong cái đó mà, quý vị có biết không? Đây là kể chuyện đời xưa mà sự thật đó. Có nhiều người nói rằng ông mới kể chuyện xưa, một cái chuyện xưa kinh thánh cũng nhiều chuyện xưa. Ngày nay mình được cứu cũng có một vài cái chuyện để dạy mình và chia sẻ người khác chứ. Quý vị có biết không? Tôi chưa thấy có chỗ nào mà Việt Nam của mình, tôi đến 87 chấp sự, 87 nhân sự đó. Mỗi thứ ba chúng tôi họp lại để bàn bạc công việc, chúng tôi nằm dài xuống mà cầu nguyện, quý vị có biết không? Có một số người ngồi đây đương lãnh đạo, đương có chức vụ ở đây, biết cái chuyện đó. Nhẹ nhàng nêu ra vấn đề, đọc kinh thánh xong hạ mình xuống, hạ luôn cái đầu gối, nằm xuống để cầu nguyện nữa đó. Bây đó tôi nói cái điều có thật, tôi mới nói, tôi giới thiệu chứ tại sao không cho tôi nói điều đó. Quý vị nghe điều đó, nó cái ông hạ điều ông nói khoe thì khoe, ta khoe xấu thì che, mà tốt thì khoe, và điều đó tốt thì tại sao không khoe? Để giúp đỡ dục giả anh em của mình ước ao được điều đó. Cái ban chấp sự chi, cái ban chấp hành chi mà ngồi vô đó thôi đắng miệng, dùng cái chữ đắng miệng đó, ăn không được đó. Làm sao làm việc, làm sao mà hầu việc Chúa ở đây mà không được, trên thiên đàng làm sao được, chỗ nào trên thiên đàng chứa cái người đó? Phải nói ngay đi, phải nói thật đi, Chúa ơi xin cứu con. Bây giờ hội đồng này mình nói với nhau bằng chữ bằng nghĩa, đức thánh linh mình có đức thánh linh không, sống với đức thánh linh không, sống với đức thánh linh có hay là không chứ? Và nếu thiếu thì chúng ta phải làm gì? Chúa ơi còn thiếu, mình nói chữ thiếu với Chúa, nói với người với mình xấu xa chi. Cũng giống như lên bác sĩ, gặp bác sĩ phải khai cái chuyện mà người ta không hỏi cũng khai, vì muốn cho mau lành. Tại sao mình gặp Chúa của mình không nói tất cả những cái chuyện đó, rồi mình nói lại với cái người mà mình vi phạm, đòi người ta biểu mình, làm thỏa mãn mình, rồi người không đáp ứng là mình giận à? Sao kỳ vậy? Hầu Chúa cái gì? Tôi xin Chúa giúp tôi từng giây phút trong cuộc đời tôi im là vậy đó. Kinh Thánh dạy Thánh Châm Ngôn nói gì? Vua Salomon nói hễ lắm lời vi phạm nào đâu thiếu, có phải không? Thuộc lòng, hễ lắm lời vi phạm nào đâu thiếu. Giảng chừng đó được rồi, giảng hơn nữa cái nói lắm lời đó. Tôi không giảng gì hết, hôm nay tôi chỉ nhắc lại điều quý vị đã có mà thôi, và đánh dấu cái hội đồng này. Cảm ơn Chúa đêm qua cầu nguyện, đổ lòng ra, bấm dùm tôi cái hình Chúa Giêsu hứa ở trong dân đoạn 14 câu 16 câu 26 và rồi trong công vụ đoạn 2 đó. Quá đặc biệt quý vị không? Chúa Giêsu hứa là ta đi là ích lợi cho các người. Nếu ta không đi, Đức Thánh Linh không đến cùng các người. Dân đoạn 14 câu 16. Chúa Giêsu sắp từ giả môn đồ, Ngài không để lại chi cả. Ta đi, Đức Thánh Linh sẽ đến cùng các người, yên ủi các người, dạy dỗ các người. Đó là cái chỗ mà mình phải khao khát tìm kiếm. Mình không tìm kiếm làm sao mình có sự vui mừng, làm sao mình có sự yên ủi. Câu 26 nói gì? Đấng yên ủi sẽ đến cùng các người. Ta không để cho các con mồ côi đâu. Đức Thánh Linh đang ở với chúng ta. Mà mình làm như là mình là cô đơn độc mã. Cô đơn độc mã là sao? Một sự chính. Một mình một ngựa, không còn ai hết. Độc mã, mã là ngựa, độc là một mình. Một mình một ngựa tức là cô đơn độc mã. Hầu về Chúa mà cô đơn hả? Rồi trên vượng đường hầu về Chúa phải có những người đồng tâm chí chết sống với mình đó. Không có người đó thì anh giỏi cách mấy anh cũng chết. Giao cho anh bày 100 người, nửa năm sau còn có 60 là không được. Giao cho 100 rồi phải có 120, năm nữa là 150, vân vân. Xin Chúa cho chúng ta có cái lòng ham mến cứu tội nhân. Cái lòng ham mến cứu tội nhân là không có tội vạ gì hết. Xin Chúa giúp đỡ anh em chị em chúng ta trong cái chức vụ, trong sự hầu việc Chúa. Tôi có gặp một ông già, già lắm rồi đó, chín rồi, 90 rồi đó, mà nói lên phải truyền giảng, nói tới là phải chứng đạo, nói tới là phải chứng đạo. Chúng ta phải có cái hướng hoạt động với cái tâm trạng Thánh Linh ở trong chúng ta là luôn luôn phải nhìn, không biết cái người này là ở đâu. Thấy hãy có người Việt là mình nhào vô làm bạn. Tôi xin thưa quý vị, chúng ta ở trong giai đoạn này phải cầu nguyện với Chúa rằng Chúa ơi, xin Chúa cho con có cái ơn để làm bạn những người chưa biết Chúa để cứu họ. Phải cầu nguyện rồi Chúa Thánh Linh sẽ cho. Mình không phải là như những cái người đi nên nói chuyện sang đàn, nó bắt đầu nếu nó like rồi đó. Mấy người đi quảng cáo hay cái gì mà ở Sài Gòn đó. Những người mà lên. Họ đi quảng cáo thuốc đó, cái gì hay là cái gì đó. Hả? Cái anh đó quảng cáo dài nhằng em cái máy microphone bằng pin đó. Anh nói người ta đang gây lại như vậy, lại đây thuốc tôi hay vô cùng thế này, cái ngọn gió ở đâu mà thổi cái nó rớt cái mũ khỏi cái đầu ảnh trọc sói. Thuốc tôi là cái thuốc chích lên là tóc xanh liền, nhưng mà gió thổi cái đầu anh trọc lóc không còn cái sợ nào hết. Giảng tin lành hay lắm lận, nhưng mà thực tế không có gì hết. Thì mình cũng giống như cái anh bán thuốc quảng cáo bán thuốc đó thôi đó. Tin lành hay lắm, nhưng mà vô trong cái đầu mới biết, đụng tới cái rầm cái là biết. Chúng ta phải trở về thực tế. Hội đồng là phải mổ, phải xẻ, chứ không có nói cái chuyện mà tôi không đồng ý cái chuyện này nè. Vuốt như thế này tốt lắm à, hay lắm mà, anh giỏi lắm. Cái đó là không được, tôi không có cái đó. Các bạn trẻ lưu ý cái đó, đừng tìm cái đó nơi tôi. Phải nói phải, giúp đỡ. Quý vị nhớ không? Cái khẩu hiệu của tôi ở trong cái tờ, ở trong cái cuốn hướng tới 4 năm tới đó, tôi có phát cho ban chấp hành mà chưa có động đậy tới thôi. Chủ trương của tôi là đối với mục sư truyền đạo, ban chấp hành nặng giáo dục nhẹ trừng phạt, nặng giáo dục và nhẹ trừng phạt. Chưa có giáo dục người ta cái phạt liền à, cách chức người ta liền à. Khoan đã, nặng giáo dục chắc chắn là có một cái gì đó mà ta chưa hiểu, ngồi lại nói chuyện tìm cách khuyên lớn Chúng ta thiếu cái đó là chúng ta không bao giờ thành công trong chức vụ, để lại cái ác ý ở trong người khác. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Cái này đáng lý là tôi phải nói trong cái hội đồng mục sư trường đạo đó. Nếu Chúa cho tôi còn sống đến ngày đó, tôi sẽ nói với các bạn những cái chuyện lặt vặt. Tôi đã học về Chúa nhiều quá rồi, nhiều hội thánh, tôi ở trong hội thánh rất là nhiều, cho nên gặp và ghi nhận điều đó để học cho mình và giúp đỡ người khác. Thưa quý vị, như vậy thì câu thứ 11 của câu gốc hôm nay đó gì? Đức Thánh Linh làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại thì cũng làm cho anh em sống lại. Câu đó, Đức Thánh Linh chúng ta ước ao sống trong Ngài, Ngài cũng biến đổi cuộc đời chúng ta, chết cái bản ngã, chết cái tội lỗi, chết cái tánh mà không được tái sinh đó, trở thành sống lại một đời sống mới. Đó là việc của Đức Thánh Linh. Thưa quý vị, hôm nay nói với Chúa: Chúa ơi, xin Chúa cho con kinh nghiệm sống với Đức Thánh Linh. Chúa cứu con. Đừng có kể mình là số 1 trên thế giới này, không có đâu. Mình số 1 cái điều gì đó, những cái số khác mình số bét nè. Chúa giúp con, dọn lòng Chúa ngự trong con, để con sống và con hầu việc Chúa, người khác thấy Chúa qua đời sống con. Đó là lời cầu nguyện của chúng ta, đó cũng là cái lý thuyết. Nhưng mà thực tế cho đến khi nào Chúa ơi cứu con. Hồi hiếu hạ đây, hỡi hoàng đi bướng lắm này, xin Chúa cứu con, Chúa đổi tấm lòng của con, để người khác có thể thấy con, con không nói dốc ở trước mặt mọi người nữa, qua què trước mặt mọi người nữa. Xin Chúa thương xót giúp đỡ chúng ta. Bây giờ tôi xin tạm ngưng ở đây.